Việt Nam tuần qua có gì lạ? Tuần qua, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra các vụ bắt giữ những nhân viên hàng đầu của thành phố này do các sai phạm đặc biệt có liên quan đến nhân vật Phan Văn Anh Vũ hay Vũ Nhôm. Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, thì đây là lần thứ hai Đà Nẵng được quan tâm đến.
Thực sự ra thì cái lò rì của ông Nguyễn Phú Trọng là đã đốt cháy từ hồi tháng 10 năm 2017, tức là cái vụ mà Nguyễn Xuân Anh là bí thư Đà Nẵng đấy. Thì khi đó là tại cái hội nghị trung ương 6 là đã loại Nguyễn Xuân Anh ra khỏi ban chấp hành trung ương và chỉ còn ông Huỳnh Đức Thơ, và ông Huỳnh Đức Thơ thì lại được đồn đoán là cái người thân của ông Nguyễn Xuân Phúc cho nên được ở lại. Cái vụ lò lửa thứ hai ấy, nó liên quan tới cái Vũ Nhôm. Thực sự ra thì cái vấn đề Vũ Nhôm nó còn lớn rất nhiều so với vấn đề của Nguyễn Xuân Anh. Tại vì Vũ Nhôm thực ra chỉ là một thượng tá báo của Tổng cục Tình báo Bộ Công an thôi, nhưng mà lại là một cái đại gia nhiều tiền lắm, của có nhiều mối quan hệ, và thậm chí là còn kiêu ngạo tới mức mà dám có một lần dám chỉ vào một quan chức Đà Nẵng là nếu như không làm theo lời của Vũ Nhôm thì Vũ Nhôm có thể làm cho cái người đó bị nghỉ việc. Nhìn cách đó cho thấy là Vũ Nhôm có rất nhiều mối quan hệ ở đó, trong đó có những cái mối quan hệ với những cái quan chức rất là cao và được bảo kê từ cấp rất cao. Đó là lý do mà tại sao tới một phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Công an, mặc dù đã về hưu nhưng mà vẫn bị bắt, là ông Phan Hữu Tuấn. Và sau Phan Hữu Tuấn thì nghe nói là sẽ còn thêm một số quan chức nữa, kể cả quan chức cấp cao của Bộ Công an, là có thể là sẽ phải liên lụy vào cái vòng lao lý. Thực ra thì cái vấn đề Vũ Nhôm là nghe nói là đã định đưa ra xử vào trước Tết rồi, nhưng mà lúc đó thì chưa có gì cả. Và chỉ sau khoảng hơn một tháng thì mới bắt đầu thấp thoáng một số thông tin là sẽ đánh Đà Nẵng và đánh lớn. Và lần này ấy, thì tôi để ý là nó có một cái chuyện như thế này, là trong 7 cái người vừa rồi mà Bộ Công an đưa lên cái trang web về khởi tố, bắt giam và câu lưu, thì trong đó có một cái trường hợp là ông Văn Hữu Chiến. Ông Văn Hữu Chiến là cựu chủ tịch Đà Nẵng vào cái thời khoảng năm 2010, 2011, 12 gì đó. Thì ông Văn Hữu Chiến là cái người mà đã trực tiếp duyệt cho Vũ Nhôm được mua 5 căn nhà công sản, tức là đã dính vào cái hành vi cố ý làm trái. Nhưng mà có một cái điều lạ là ông Văn Hữu Chiến lại được tại ngoại, bị khởi tố, bị can, nhưng mà được tại ngoại. Trong khi đó, ông Phan Hữu Tuấn là phó tổng cục trưởng của Tổng cục Tình báo, mặc dù đã về hưu thì lại bị bắt. Như vậy thì phải chăng ở đây là chúng đặt ra một cái dấu hỏi rất lớn, là cái hành vi của ông Phan Hữu Tuấn là nghiêm trọng hơn, nặng nề hơn của ông Văn Hữu Chiến hay sao? Mà ông Tuấn bị bắt, còn ông Chiến thì được tại ngoại. Đó là một dấu hỏi. Thứ hai là khi mà khởi tố Vũ Nhôm ấy, thì người ta liên quan tới mấy cái tội danh. Thứ nhất là, đầu tiên là cái tội danh là cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Thứ hai là trốn thuế. Và thứ ba là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thế thì bây giờ dấu hỏi đặt ra là trong ba cái tội danh đó thì những tội danh nào là kinh tế, thuần túy kinh tế, và những tội danh nào là thuần túy chính trị? Tại vì cái vụ Vũ Nhôm ở đây nó khác với cái vụ Đinh La Thăng. Vụ Đinh La Thăng là chỉ thuần túy về kinh tế thôi, mặc dù Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị. Và vụ Đinh La Thăng là chỉ dính dáng tới Đinh La Thăng và những quan chức trong ngành dầu khí, chứ còn không phải là liên đới nhiều quan chức ở nhiều ngành khác nhau như là vụ Vũ Nhôm. Còn vụ Vũ Nhôm thì không chỉ kinh tế mà kể cả chính trị, và không chỉ liên quan tới một địa phương như Đà Nẵng mà có liên quan tới nhiều quan chức ở cấp cao ở Bộ Công an và kể cả những cái bộ ngành khác. Anh thử là tôi cho rằng đây là thực ra cái vụ Vũ Nhôm nó là một cái đại án quốc gia, nó liên quan vừa cái kinh tế mà vừa chính trị mà vừa an ninh quốc gia. Đây là chính là một cái lý do mà có lẽ nó là một cái nước cờ chính trị rất quan trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng ông nhắm vào đó, ông tổ chức cái chiến dịch khai thác Vũ Nhôm một cách triệt để làm sao trên cơ sở đó có một chất xúc tác nhất định để thực hiện cái kế hoạch cải tổ ngành công an của ông Trọng.
Dạ vâng. Người ta nhận thấy rằng những cái vụ bắt giữ vừa mới đây đó liên quan đến ngành công an nhiều, một thiếu tướng, một trung tướng tại Hà Nội và nay là một trung tướng về hưu ngành công an. Thì thưa anh, có nhiều người cho rằng bên quân đội cũng đâu có kém vấn đề mà tham nhũng hoặc là mua đất công hoặc là chiếm đất công vân vân. Thì sao không thấy ông Nguyễn Phú Trọng chú ý đến cái lĩnh vực bên quân đội mà ông chỉ lo dẹp bên công an không thưa anh?
Có một luồng ý kiến họ giải thích thế này: ông Trọng chống tham nhũng ở Bộ Công an trước, trong ngành công an trước, rồi sau đó sẽ chống tham nhũng ở ngành quốc phòng bên quân đội. Thì đó là một cái luồng ý kiến giải thích như vậy. Nhưng mà tôi thì cho tới giờ thì tôi chưa thấy cái dấu hiệu nào thấy ông Trọng có vẻ kiên quyết trong cái việc là chống tham nhũng ở bên quân đội, mà mới trước mắt là làm công an, và chưa có dấu hiệu nào là cho thấy ông bằng chứng rõ ràng là như thế này. Có hai vụ mà Trọng đã bỏ qua, hai cái vụ bất công ghê gớm trong kinh tế quốc phòng, trong cái mà bên Bộ Quốc phòng gọi là kinh tế quốc phòng, là một đó là cái vụ tập đoàn Viễn thông Việt Nam, Viettel, tức là Bộ Quốc phòng làm ở xã Đồng Tâm, Mỹ Đức của Hà Nội, nên một cái sự phản kháng, một cái phong trào phản kháng Đồng Tâm ghê gớm và cho tới giờ vẫn chưa giải quyết, chưa đâu vào đâu cả. Và thứ hai là vụ sân gôn Tân Sơn Nhất chiếm dụng cái đất dân sự 157 ha và chiếm dụng cả chục năm nay và cho tới giờ vẫn chưa đâu vào đâu và vẫn nằm chênh nghênh ở đó. Và sân gôn Tân Sơn Nhất vẫn trở thành một cái gai và đồng thời là một cái nguyên nhân chính, một trong những nguyên nhân chính làm cho sân bay dân sự Tân Sơn Nhất bị kẹt cứng cả trên trời và dưới đất. Như vậy, điều đó cho thấy là cho tới giờ là đã có một sự thiên vị lớn giữa của ông Trọng đối với quân đội so với công an. Và tôi cho rằng với cái sự thiên vị như vậy thì ông Trọng chưa biểu hiện được cái tinh thần là chống tham nhũng một cách khách quan, một cách công bằng và không có vùng cấm như ông ta tuyên bố.
Dạ vâng, dư luận trong nước cũng đặt dấu hỏi vụ tại Đà Nẵng là lần thứ nhì. Người ta không hiểu rằng bao giờ tới thành phố Sài Gòn và tới Hà Nội, thưa anh.
Hà Nội theo tôi sẽ tới thôi. À, tại vì chắc chắn là ông Trọng sẽ không thể không được chạm tới Hà Nội, chính là cái hang ổ của tham nhũng. Nhiều dư luận là như vậy và nhiều quan chức ở Hà Nội bị dính búng chàm là như vậy. Nhưng mà có lẽ đây là tôi cho là đây là cái sách lược của Nguyễn Phú Trọng. Ông ta làm khối miền Trung và phía Nam, và chúng ta thấy là từ năm 2017 thì những cái địa phương bị nổi cộm lên các vấn đề, trong đó có kể cả những cái địa phương, những cái tỉnh ở miền Bắc nhé, ví dụ như là Thanh Hóa, là Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội, nhưng mà không bị đụng tới, mà chỉ là từ vĩ tuyến 18 trở vào Nam, ví dụ như là từ Đà Nẵng trở vào trong Đà Nẵng rồi Đồng Nai, Kiên Giang. Và đến đầu năm 2018, ngoài Đà Nẵng ra thì làm Kiên Giang cộm hơn, Đồng Nai cộm hơn, bắt đầu tới Sài Gòn. Thế thì tôi cho đó là có lẽ là cái sách lược của ông Trọng. Ông muốn đi vào cái khối phía Nam và khối miền Trung trước, rồi sau đó mới đánh ngược ra miền Bắc. Chỉ có điều là chưa biết là cái thái độ của ông Trọng đánh ngược ra miền Bắc thì sẽ là một cái thái độ dứt khoát đến mức độ nào thì chưa biết. Nhưng mà còn bây giờ thì có một điều chắc chắn là thế này. Cái lò của ông Trọng là đã lan tới Kiên Giang rồi. Tức là Kiên Giang là cái đất mà của và được coi là cái căn cứ địa cách mạng của gia đình cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và hiện nay được trấn bởi ông Nguyễn Thanh Nghị là bí thư Kiên Giang, là con ruột của ông Nguyễn Tấn Dũng. Và thứ hai nữa là đã cháy lan tới đất Sài Gòn, và đặc biệt là đã cháy tới những người thân của một cựu bí thư thành ủy ở Sài Gòn là ông Lê Thanh Hải. Và hai cái người thân của ông Lê Thanh Hải vừa rồi ấy, thì cho là lên thớt ấy, là một là ông Lê Tấn Hùng, là em ruột của ông Lê Thanh Hải, cựu chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong. Và tôi nói thêm vào thế này, lực lượng thanh niên xung phong này có thành tích rất lớn trong cái chiến dịch mà đàn áp cái phong trào biểu tình vì môi trường của người dân vào tháng 5 năm 2016. Và chính ông Lê Tấn Hùng là em ruột ông Lê Thanh Hải đã chỉ huy cái lực lượng này đánh đập đổ máu rất nhiều người dân biểu tình về môi trường và bắt bớ các nhà hoạt động dân chủ. Hai là người thân của ông Lê Thanh Hải bị ảnh hưởng là chính là con ruột của ông Lê Thanh Hải là ông Lê Trương Hải Hiếu, hiện nay là bí thư quận 12. Và ông Lê Trương Hải Hiếu thì vào năm 2016 đã được đặc cách đưa vào ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, tức là tương đương là chức vụ là thành ủy viên đấy, mặc dù trước đó ông Hiếu không đủ phiếu. Thì trước mắt là có hai người như vậy, và thứ ba nữa là cũng có khả năng là một người được coi là đệ tử ruột của ông Lê Thanh Hải là ông Tất Thành Cang, hiện nay là phó bí thư thường trực, cũng có thể là sẽ bị sờ gáy. Mới mấy ngày qua thì báo chí nhà nước cũng đã bắt đầu đăng tải về cái vụ việc là một công ty của 100% vốn của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, là công ty đầu tư Tân Thuận, bán 30 hectare đất ở huyện Nhà Bè cho công ty Quốc Cường Gia Lai, một công ty tư nhân, với một cái giá rất là rẻ và sai quy định của nhà nước, rất sai quy định của nhà nước, và đã làm thất thoát khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Thì cái điều đó nhiều dư luận cho rằng chính là ông Tất Thành Cang, phó bí thư thường trực và đệ tử ruột của ông Lê Thanh Hải đấy, đã trực tiếp chỉ đạo phê duyệt mua bán như vậy và phải chịu trách nhiệm về chuyện đó.
Vừa rồi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, trong đó vụ một cựu công an bị cáo buộc tội gián điệp sau khi dọa bán tài liệu mật cho nước ngoài. Kết quả là bị cáo Nguyễn Hoàng Dương, 37 tuổi, bị án tổng cộng là 8 năm tù, một bức án bị nhiều tranh luận so với các bản án của những người tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền. Tiến sĩ Nguyễn Văn A cho biết ông không muốn bình luận về chuyện này vì tầm mức quá nhỏ bé của nội vụ.
Tôi không có nhiều thông tin lắm về cái bản án của một công an mà lại đi đánh bạc rồi bảo rằng gọi điện cho đây để nơi kia để bán bí mật lấy tiền đánh bạc. Nguyên một cái động cơ để mà kiếm tiền như thế thì tôi rất là nghi ông này không hề là gián điệp gì cả. Ông này không thể là sĩ quan tình báo được. Bởi vì sĩ quan tình báo người ta phải chọn những người rất là giỏi, rất là thông minh. Một cái người gọi là gì là đi đánh bạc thì tôi nghĩ là có thể, tức là đây là một cái chuyện là nó hư hỏng ở trong bộ máy công an, giống như là nó hư hỏng rột từ nóc rột xuống, thì ở dưới này là quân gia công an làng nhàng rồi cũng muốn kiếm ăn bằng một kiểu gọi là bất chính như vậy. Chứ tôi thì tôi không tin là đây là một cái vụ gọi là bị gián điệp, bị bán bí mật nghiêm túc để phạm một cái tội 8 năm hay là 30 năm đấy. Và ở trong cái chuyện nền tư pháp của Việt Nam thì có khi đứa trẻ con gọi là ăn cắp một cái bánh mì vì nó đói. Thực sự tức là gì là cái đấy có lẽ là đáng trách hay gì đấy có thể, nhưng mà không thể khép một tội hình sự được. Thì người ta cũng bắt tù nhiều năm, còn những cái chuyện động trời thì người ta chỉ xử phạt hành chính thôi chẳng hạn. Mình cũng không thể bình luận gì về một cái nền tư pháp thối nát như thế này ở Việt Nam.
Dạ vâng, có thể nói rằng đồng ý với tiến sĩ Quang A về chuyện là người công an này là một cựu công an thuộc đội 9 phòng 3 cục kỹ thuật nghiệp vụ, tức là A70. Thì ông đến cái trụ sở, ông đang nghỉ phép, ông đến trụ sở, ông chép vào trong một cái CD. Thành thử ra có thể không cần phải là một người thông minh, nhưng mà có thể làm một cái CD như vậy để chép những tài liệu trong đó, thì chưa biết tài liệu nó như thế nào. Thưa ông, một cán bộ công an cũng có thể là những người nghiện cờ bạc, nghiện hút sách hay là những cái thứ mà đồi trụy trong xã hội, đâu có loại trừ những chuyện đó không thưa ông? Đâu phải là một công an là người gương mẫu đâu, phải không? Dạ.
Công an hiện nay ở Việt Nam tôi nghĩ là người số đông là người phạm tội hoặc là đồi trụy hoặc là tha hóa, như thế là rất là đông. Tôi chỉ muốn nói là nếu mà là một sĩ quan tình báo thực thụ thì người đấy mà được lựa chọn rất là kỹ. Tôi thì tôi nghĩ rằng cái tem diêu này không phải là một người làm tình báo thực thụ, và có thể tức là người hư hỏng bình thường của công an mà thôi. Mà cái số đó là rất đông, người ta cũng phải trị để người ta bảo vệ cái uy tín trong ngay ngáy của người ta mà thôi. Và có lẽ như là nó có cái chuyện xảy ra. Tôi thì thực sự tôi không quan tâm lắm đến những cái vụ lặt vặt như cái ông công an này. Và tôi quan tâm nhiều hơn đến vụ mấy ông tướng mà ông gọi là xì các bí mật của riêng ông ấy ra. Trong cái vụ Vũ Nhôm chẳng hạn, và cái việc mà xì các cái thông tin ấy ra thì tôi nghĩ chẳng có cái thông tin gì gọi là người ta bảo là vi phạm bí mật quốc gia mà người ta đóng dấu vào bí mật quốc gia, mà thực sự tức là xì thông tin ra để mà đánh nhau giữa các phe mà thôi.
Dạ vâng, trước khi bàn tới cái vụ mà các tướng tá của vụ Vũ Nhôm thì thưa ông, chỉ xin được bàn về cái bản án dành cho người công an mà ông gọi là tép riêu này đó, cái tội danh là bán tài liệu mật của Việt Nam cho nước ngoài. Thưa ông, cái tội danh này có vẻ là nghiêm trọng lắm mà sao chỉ có 7 năm tù và 1 năm về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng cộng là 8 năm. Thì như vậy, thưa ông, bàn về cái bản án này, nếu so với anh em dân chủ bị đến mười mấy năm tù, thì ông nghĩ hệ thống tư pháp Việt Nam có lẽ làm trò cười cho nước ngoài phải không thưa ông?
Tôi đã nói, thực sự là tôi không muốn trả lời cái câu hỏi này, mà tôi đã nói rằng đối với cái hệ thống tư pháp thối nát này, với cái chuyện là đứa trẻ đi ăn cắp bánh mì mà bị tù, và còn ông công an gọi là đâm chết người thì phạt hành chính 10 triệu. Thì đã thấy rằng không cần phải có một cái bất kể một cái câu bình luận gì thêm. Thế là cái chuyện 8 năm hay gì về tội gián điệp có thế này khác với anh em dân chủ thì cái đấy là cái chuyện hiển nhiên mà ai cũng có thể nhận ra mà khỏi cần phải bình luận gì cả.
Dạ vâng, thưa ông, cái trường hợp mà có một trung tướng để đỡ đầu trong trung tá Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm đó, và cả một bộ sầu các cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng cũng như ủy ban nhân dân v.v. đều vào tù hết, thì có lẽ đây là một cái lò lửa của ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu cháy. Ông có nghĩ vậy không ạ?
Tôi nghĩ rằng thực sự nhận xét riêng của tôi thì cái ông Vũ Nhôm cũng là một ông tem diêu, sĩ quan tem diêu, thì ông ấy có thể tức là gì là một cái cái quân cờ ông ấy là một cái con rối của những kẻ giật dây đằng sau, và để kiếm tiền cho chúng hay là kiếm quyền cho chúng hay là kiếm bất kể cái gì. Người ta muốn nói rằng cái ông Vũ Nhôm thượng tá này, ông có thể lũng đoạn rồi để gọi là làm sa ngã các ông trung tướng hay là thượng tướng chẳng hạn, thì tôi nghĩ là hoàn toàn là ngược lại thì mới đúng.
Dạ vâng, người dân trong nước trôi qua những trang mạng xã hội cũng mong muốn rằng cái việc mà xảy ra tại Đà Nẵng sẽ xảy ra tại Sài Gòn hay là tại Hà Nội. Ông có nghĩ như vậy không ạ?
Tôi nghĩ là nó phải xảy ra ở tất cả mọi nơi, nếu mà họ dám gọi là bóc tất cả những sự thật ấy ra. Và khi bóc những tất cả những sự thật ấy ra thì cái bình của ông Nguyễn Phú Trọng tan tành lúc nào không biết.
Tại sao lại cái bình của ông Nguyễn Phú Trọng là tan tành là thế nào? Thưa ông nói rõ hơn ạ. Dạ.
Bởi vì cái vụ ở Đà Nẵng rồi chúng ta lại nhìn sang cái vụ ở Sài Gòn với con của ông Bí Thư Thành ủy đang dập dìu gọi là trị mấy ông ấy, thì có thể nói tất các ông quan từ ông Hải ở Sài Gòn cho đến ông Ba Thanh ở Đà Nẵng, tức là những người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam ở những cái địa phương lớn như vậy, đều là những kẻ mà thực sự phải bị luật hình sự bình thường trừng trị một cách rất là nghiêm minh về tội tham nhũng hoặc là về những cái tội hình sự sử dụng những cái biện pháp rất là vô nhân đạo và phạm pháp, như là cái ông Trung tướng Vĩnh, ông ấy tiết lộ. Thế thì con thể nói rằng như vậy là gì, là tất cả những ông cốt như thế, to như thế, đều là bọn tội phạm. Thì tôi nghĩ rằng ở Hà Nội cũng như thế, ở các nơi khác cũng như thế. Và phải trị cái bọn đấy thì hiển nhiên là cái hệ thống này là nó phải tan. Cho nên là như vậy là họ rất là cẩn trọng trong cái việc là xử ai hay là không xử ai. Bởi vì như vậy là nếu mà xử nghiêm thì như vậy là cái mình nó tan hết. Thì như vậy thì họ cũng chết theo thì gây to.
Dạ vâng, đứng về mặt người dân tại Việt Nam thì những vụ án như thế này có mở ra một cái hy vọng cho họ về một tương lai nào tốt đẹp hơn không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng đối với người dân, nếu mà chỉ chờ cái người đốt lò vĩ đại trong nháy nháy này, họ hành động, rồi đứng ngoài, rồi hoan hô, rồi tung hô, hoặc là than phiền, thì tôi nghĩ là chẳng bao giờ có cái gì thay đổi cả. Bởi vì một cái bọn cướp đánh một cái bọn cướp khác, thì rồi cuối cùng cũng vẫn là cái bọn cướp. Cho nên là người dân phải không được thở, phải lên tiếng, phải hành động, thì lúc đó mới có cái hy vọng là sẽ có sự thay đổi. Còn người dân chỉ thở quan sát không mà bình phẩm cho nó vui thì những người dân như thế đành phải chịu số phận nô lệ, và cái số phận nô lệ có thể nó kéo rất là dài.
Vừa rồi tiến sĩ Nguyễn Quang A, và đến đây Việt Nam Tuần Qua cũng xin nói lời tạm biệt và xin hẹn đến tuần sau.